Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa.
Lần trước thì chúng ta đang học nửa chừng thì cúp điện, do đó bây giờ cái khó khăn là tôi phải trình bày trở lại một đoạn thì như vậy mới nối tiếp theo thì quý vị mới hiểu được. Còn bữa hôm chúng ta đang trình bày thì nó cúp điện đi. Giờ hôm nay thì cái bài này cũng sắp hết rồi, cho nên là tôi cũng nói lại cái dàn bài một chút xíu, là chúng ta đang học về cái sở hữu tư, mà sở hữu tư là một trong bảy cái sở hữu biến hành, nó thuộc về sở hữu tự tha. Tức là bảy cái sở hữu biến hành này nó luôn luôn có mặt trong tất cả các tâm, trong 121 tâm. Nhưng mà cái sở hữu tưởng và cái sở hữu tư chúng ta dành rất là nhiều thì giờ cho nó, là bởi vì những cái sở hữu này nó chiếm lĩnh trong cái hoạt động đời sống nội tâm của chúng ta cực kỳ lớn lao. Đặc biệt là đối với sở hữu tư thì hầu như ngày lẫn đêm trong suốt cái cuộc sống của một chúng sinh ở cõi dục mà chưa biết tu tập thì sở hữu tư hoành hành ngày đêm trong ý, trong khẩu và trong thân. Vì vậy mà chúng ta dành nhiều thời giờ cho sở hữu tư, và khi chúng ta học tới những cái hoạt động của những cái tâm sở khác đó, thì quý vị cũng sẽ thấy cái giá trị của sở hữu tư trong việc nó điều động các cái tâm sở cùng đi với nó để mà nó tạo nghiệp bất thiện và cả cái nghiệp thiện luôn. Thì trong cái phần sở hữu tư này chúng ta đã giới thiệu qua khái niệm của sở hữu tư, bốn cái chi phần của sở hữu tư. Tất cả các cái chi pháp mà chúng ta học đây, chúng ta đều học bốn cái chi phần để chúng ta biết rõ cái đặc thù của mỗi một cái tâm, của mỗi một cái tâm sở, để chúng ta không có nhầm lẫn. Bởi vì mỗi cái nó có cái riêng của nó và nó có những cái phần tương quan của cái chung, và cái hoạt động đặc thù của nó cũng tạo một cái giá trị đặc biệt trong cái sinh hoạt của tâm, hay nói khác hơn là trong cái sinh hoạt của đời sống tâm linh của chúng ta. Cái thứ ba là chúng ta giới thiệu về các cái loại sở hữu tư. Thứ tư là chúng ta nói sở hữu tư trong tam giới và trong cái siêu thế. Cái thứ năm là chúng ta nói đến sở hữu tư tạo nghiệp, tức là cái hoạt động của sở hữu tư trong cái đời sống bình thường ở cõi dục nó đã tạo nghiệp như thế nào. Và bây giờ chúng ta bước sang tới cái phần số 6 là cái phần sở hữu tư và chuyển nghiệp, sở hữu tư và giải thoát. Chúng ta đã coi nghiên cứu ba kinh. Kinh này nằm trong Trung Bộ. Kinh thứ nhất là kinh nên hành trì và không nên hành trì, kinh tiểu nghiệp phân biệt và kinh đại nghiệp phân biệt. Ba cái kinh này là ba cái kinh Đức Phật giảng và nó nằm trong cái phần là sở hữu tư và chuyển nghiệp. Và lần trước đáng lẽ là chúng ta đã xong cái phần kinh đại nghiệp rồi, nhưng mà vì cúp điện cho nên là chúng ta còn vướng ở đây một chút xíu nữa. Và hôm nay sau khi giải quyết xong cái phần mà hôm trước chúng ta còn sót lại đó, thì chúng ta sẽ bước qua cái phần cái quyển kinh số 4 là kinh mới và cũ. Thì cái kinh này nó đi sâu vào cái vấn đề sở hữu tư và giải thoát. Khi mà chúng ta học về di diệu pháp á, thì tôi luôn luôn lặp lại cái này nhưng không bao giờ thừa. Và khi mà lặp lại như vậy á, thì quý vị sẽ thấy mỗi một lần như vậy chúng ta sẽ mở ra thêm. Và khi chúng ta thuần thục như vậy thì chúng ta thấy di diệu pháp ở trong cái đời sống của ta, nó không còn nằm trong kinh điển nữa. Bởi vì chúng ta có mắt nè, chúng ta có tai nè, chúng ta có mũi nè, chúng ta có lưỡi nè, chúng ta có thân và chúng ta có ý. Tất cả chúng sinh ở cõi dục giới đều có như thế. Và cái sắc pháp này, cái sắc pháp này nó hoạt động thể hiện qua các căn này. Và các cái căn này khi nó tiếp xúc với những cái đối tượng bên ngoài, đây là những cái từ ngữ mà nó thuộc về cái thuật ngữ rút gọn lại. Còn cái đời sống thì nó thiên hình vạn trạng, nhưng mà tất cả những cái sự tiếp xúc đó không có đi ngoài cái lục căn và cái lục trần. Đây, đây là các căn. Đây là các cái cảnh mà các cái căn tiếp xúc. Khi mà cái căn này muốn tiếp xúc thì nó phải mở ra. Đây là con mắt. Nếu mắt nhắm lại không tiếp xúc được mà phải mở ra, khi nó mở ra thì gọi là môn. Nó tiếp xúc với cái cảnh sắc, thì khi cái cảnh sắc này mà đi vào trong cái môn này và con mắt này nó hướng tới cái cảnh sắc, nó đưa cái cảnh sắc lọt vào trong cái môn này, thì cái hoạt động mà để cho cái thức nó phát sanh thì nó hoạt động trên cái tịnh sắc căn. Tịnh sắc căn còn gọi là sắc thần kinh, tức là sắc thần kinh của các căn nó giống như cái dây điện mà để cho cái luồng điện á, nó phát sinh. Cái luồng điện đó chúng ta có thể gọi là thức. Như vậy khi thức phát sinh hoặc là tâm phát sinh, sinh khởi trong tâm của chúng ta, thì nó không phải ở trong thân, nó cũng không phải ở ngoài thân, mà nó cũng không phải vừa ở trong thân vừa ở ngoài thân. Nó không phải vậy, mà nó là cái yếu tố duyên khởi. Nó hội đủ những cái điều kiện, như lần trước tôi có trình bày rất là nhiều lần ở quý vị. Đây là cái sắc pháp. Các căn chúng ta thuộc về sắc pháp, các cái cảnh bên ngoài nó cũng thuộc về sắc pháp. Các yếu tố đều sắc pháp cả. Nhưng mà khi nó có một cái sự tiếp xúc đúng mức trong cái điều kiện nhất định và đúng mức của nó, thì cái danh pháp nó phát sanh là cái thức. Cái này hễ có sự tiếp xúc là có phát sanh, không có tiếp xúc không phát sanh. Như cái que diêm chạm vào cái hột quẹt đúng mức thì lửa phát sanh. Lửa phát sanh rồi thì lửa sẽ tắt. Khi mà những cái điều kiện duy trì của nó chấm dứt thì lửa chấm dứt, lửa không có đi về đâu, không có cái gì chứa lửa cả. Nhưng mà có những điều kiện cần thiết hội đủ những cái duyên đó thì nó phát sanh. Như vậy đây hội đủ những cái này thì thức nó phát sanh. Và như lần trước là chúng ta đang học trong cái phần mà cái kinh Đại Nghiệp Phân Biệt. Thì chúng ta hiểu rằng khi mà chúng ta tạo nghiệp, là chúng ta hội đủ cái duyên, hội đủ sự tiếp xúc. Cái sự tiếp xúc đó là do những cái đối tượng này đây. Đối tượng này có thể là sắc, có thể là thinh, có thể là khí, có thể vị, có thể là xúc, có thể là pháp. Cái sắc, thinh, khí, vị, xúc là cảnh ngoại, pháp là cảnh nội ở bên trong. Cho nên nó pháp nó thuộc về ý. Năm cái này là nó diễn ra trên cái hệ thần kinh. Còn cái ý vật này đây đó thì cái ý môn nó diễn ra trong tâm hộ kiếp. Tức là chúng ta tái sanh bằng cái tâm quả tục sinh. Chúng ta đây tái sanh bằng một trong tám cái tâm quả tục sinh. Thì cái tâm quả tục sinh nó thành cái tâm hộ kiếp. Nó chứa đựng những cái chủng tử mà chúng ta tạo nghiệp từ nhiều đời. Và như vậy khi mà cái ý thức này nó phát sanh đó, thì nó câu thông với cái tâm hộ kiếp của chúng ta, để nó gieo nên một cái nghiệp mới. Cái nghiệp mới này, tức là cái nhân mới này, nó có thể làm cho mạnh mẽ cái hạt giống chủng tử mà nó đã có trong cái tâm quả của ta, tâm quả tục sinh. Tâm quả tục sinh này cũng sẽ là cái tâm hộ kiếp. Thì như vậy, khi những gì khởi lên ở trong tâm của chúng ta, tức là cái ý nó khởi lên trong tâm của chúng ta, ý nó phát sanh ra. Ý được gì? Do những cảnh nội, tức là cảnh chúng ta nhớ lại, gợi chúng ta nhớ lại trong tâm của mình. Thì khi mà cái ý nó khởi lên trong tâm của chúng ta đó, thì quý vị nhìn đây, cái ý môn hướng tâm nó nằm tại chỗ, nó nằm tại cái tâm phân đoán này đây. Thì liền nó qua cái tâm động tốc, là cái tâm tạo nghiệp, cái tâm mà sở hữu tư, nó hoạt động rất là mạnh ở đây. Thì lần trước tôi có nói này, tôi có nói là khi trong ý mình khởi lên cái sân, ý mình khởi lên cái sân mà mình không hiểu, ý mình phát sanh cái sân hận mà mình không hiểu, thì nó sẽ tăng trưởng. Tại sao nó tăng trưởng? Nó tăng trưởng vì quý vị nhìn đây, chúng ta rồi sẽ học tới cái phần mà si phần này. Trong tất cả các cái tâm ô nhiễm như tâm sân, thì cái gốc rễ của nó là sân. Và cái gốc rễ của nó cũng là si. Và khi mà si, sân nó khởi lên á, thì nguyên cả cái si phần nè, si vô tàm vô quý phóng dật, nó sẽ có mặt. Và chính cái phóng dật này, nó làm cho trong tâm của ta, khi khởi lên cái ý sân giận, cái sự đau buồn, cái sự lo âu, cái sự tuyệt vọng, thì nó chỉ tăng. Nó tăng theo con đường lũy tiến, không bao giờ ngừng lại, bởi vì cái phóng dật nó đi. Và như vậy nó sẽ phát sinh ra khẩu, và từ khẩu nó sẽ phát sinh ra cái thân hành, khẩu hành. Đây là lý do tại sao mà quý vị thấy là khi hành thiền á, tôi có đề nghị quý vị là chúng ta chỉ hành thiền để thấy cái phóng dật trước cái này. Phải thấy rất rõ cái phóng dật trong tâm mình. Bởi vì toàn bộ các cái pháp ô nhiễm nó đều phát sinh do cái tâm phóng dật này. và nó tăng trưởng do cái tâm phóng dật này. Nó là một cái luồng ma khí, nó đẩy con người ta vào lỗi lầm, đẩy con người ta vào tội lỗi và đẩy người ta đến khổ đau. Tất cả những cái khổ đau có mặt trong đời của chúng ta đã ngủ ngầm trong tâm và bây giờ nó hiển lộ ra bên ngoài, mà chúng ta gọi là sự bất hạnh của đời ta, đều đi theo con đường phóng dật. Vì vậy nó chỉ tăng trưởng nếu chúng ta không nhìn thấy. Chúng ta không nhìn thấy thì chắc chắn rằng cái con đường của nó thì nó tạo cái lỗi lầm. Để nói theo phần lần trước đó, thì hôm trước tôi có giảng cái câu là ác nghiệp khởi lên trong tâm mà ta không hiểu, thì tới cái chỗ đó cắt. Thì tôi nói cho trọn câu: ác nghiệp khởi lên trong tâm mà ta không hiểu thì không bao giờ ta dừng lại, và khổ đau không bao giờ chấm dứt. Cho nên tại sao mình hành thiền để thấy cái phóng dật là điều hết sức lớn lao. Tôi không chủ trương rằng là tất cả chúng ta đây có thể hành thiền và đạt ngay cái quả thánh. Tôi chủ trương rằng chúng ta là một người bình thường, chúng ta muốn sống hướng thượng thì chúng ta biết cái ngõ mà tội lỗi chúng ta phát sanh là cái ngõ nào, và ta thấy rõ như vậy trong tâm ta thì ta mới chặn cái ngõ đó lại. Còn nếu ta không thấy rõ, không bao giờ ta chặn lại, thì lỗi lầm, tội ác và khổ đau không thể không phát sinh. Cho nên đó là cái then chốt mà chúng ta cần học hiểu rõ và cần hành trì để thấy rõ, và như vậy mới đi đến cái sự chuyển hóa trong tâm thức, và như vậy mới đi đến cái chuyện giải thoát. Còn khi chúng ta không hiểu rõ, chúng ta không hành trì để thấy rõ, con đường giải thoát chỉ là sự mộng mơ, và tất cả sự chuyển nghiệp chỉ là mộng mơ, không thể có được. Thì như vậy, quý vị thấy đây, khi mà các cái căn của chúng ta tiếp xúc với các trần, thì khi chúng ta tiếp xúc thế này, chúng ta tiếp xúc thế này, đồng thời cũng là sự tiếp nhận. Đây, sự tiếp xúc nằm đây, kháng ngũ môn đây là chúng ta tiếp xúc. Khi cái sự tiếp xúc mà nó xảy ra đầy đủ các cái điều kiện của nó, thí dụ như mắt thấy cái cảnh sắc, thì con mắt này nó không có bị hư hoại, cái sắc thần kinh của nó tốt, cái cơ cấu, cái cơ quan của mắt là tốt, không có bệnh tật. Thì như vậy cái cảnh sắc bên ngoài này khi mà nó có cái điều kiện là nó phải xuất hiện, tức là nó có cái căn này nè, nó hoàn mỹ, cái cảnh sắc này phải xuất hiện, và nó xuất hiện trong một cái điều kiện ánh sáng có thể thấy được, chói quá không thấy được, tối quá mờ mờ không thấy rõ, cho nên cái điều kiện ánh sáng vừa đủ. Cái thứ hai nữa, nó phải có một cái khoảng cách. Nếu mà chúng ta để sát vậy chúng ta không thấy, để vừa phải thì chúng ta thấy. Thì bốn cái yếu tố đó, thì bốn cái yếu tố đó mà nó hội đủ rồi thì cái thức nó phát sinh. Đây, thức nó phát sinh ở đây. Và cái tiếp thọ này đây là ta tiếp nhận. Cho nên quý vị thấy không, tất cả những cái cảnh này, những cái đối tượng này, những cái cảnh này nó xuất hiện, nó là quả của ta. Như tôi đã giảng nhiều lần, nó là quả của ta. Gia đình ta, vợ con ta, những người sống quanh ta, hoàn cảnh mà chúng ta đang đối mặt đây, nó là quả của ta. Thì chúng ta tiếp xúc nó thì đi đến chuyện chúng ta tiếp nhận. Chúng ta tiếp nhận bằng cái tâm quả của ta. Vậy đó, nó là một cái phản xạ. Hãy cảnh tốt thì chúng ta tiếp nhận bằng cái quả thiện, bằng cái quả thiện, thức thiện thôi. Tâm thức này là tâm quả. Mà nếu như cảnh xấu, ta tiếp nhận bằng quả bất thiện. Cái hoạt động nó đương nhiên là nó như vậy. Bởi vì sao? Nó đã có sẵn rồi ta. Thì khi mà ta tiếp xúc xong rồi đó, thì đây là chúng ta tiếp nhận đây. Cái tiếp thọ đây là ta tiếp nhận cái đối tượng đó, rồi ta mới quan sát nó. Thì khi như vậy, nó đi đến cái mục thứ hai mà chúng ta gọi nó là cái xử lý, cái phán đoán đây. Nó đi đến cái quyết định là phải xử lý các cái đối tượng này như thế nào. Thì quý vị, khi chúng ta xử lý nó là chúng ta tạo nghiệp ở đây. Cái tâm mà chúng ta xử lý đây, ưa thích hay không ưa thích, thì sở hữu tư nó hoạt động 7 lần thôi, trong một lộ trình của nó. Thì những cái người, những cái chúng sinh ở cõi dục mà chưa có biết cái phương pháp để chúng ta chuyển hóa tâm thức, để chúng ta tu tập sống cái đời hướng thượng, thì chúng ta xử lý tất cả những cái đối tượng này đây bằng hai cái loại tâm. Thứ nhất là bằng một trong 12 cái tâm bất thiện, hoặc là một trong 8 cái tâm thiện đây. Thì quý vị nhìn đây, đây là cái đối tượng. Khi chúng ta xử lý cái đối tượng đó, nếu chúng ta ưa thích cái đối tượng đó, và chúng ta muốn sở hữu cái đối tượng đó, khi chúng ta yêu mến một cái gì, ưa thích một cái gì, thì chúng ta muốn lưu giữ cái đó cho mình, lưu giữ lâu chừng nào tốt chừng đó. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thọ hưởng cái sự dễ chịu, cái sự êm ái, cái mà chúng ta ưa thích, mà chúng ta cảm nhận nó. Cái cảm thọ đó, nó là cái cảm thọ hỷ, nó là cái cảm thọ lạc mà người thế gian chúng ta gọi là hạnh phúc. Và như vậy chúng ta dính mắc, và như vậy chúng ta cột chặt mình vào. Cột chặt vì thương, đó là cái hoạt động của cái tâm tham, một trong những cái tâm tham, một trong 8 tâm tham chúng ta cột vào trong. Và khi cái đối tượng này nó không đáp ứng được cái sự ưa thích của ta, không đáp ứng được cái sự sở hữu của ta, không đáp ứng được cái sự gắn bó vì yêu thương của ta đây, không thỏa mãn được cái hỷ lạc của ta, không thỏa mãn được cái hạnh phúc của ta, thì liền ta có sự bất bình. Và khi ta có sự bất bình, tức là ta không ưa thích nó nữa, ta muốn đẩy nó ra, ta muốn xua đuổi, ta muốn thoát ra cái sợi dây mà chúng ta đã cột rồi, ta muốn bứt cái sợi dây ràng buộc đó, chính ta ràng buộc, bây giờ ta muốn bứt nó đi. Và như vậy thì cái chỗ này nè là cái chỗ mà chúng ta đó dùi dập gì ghét. Và nơi đây chúng ta hủy diệt cái đối tượng, chúng ta bán bỏ cái đối tượng, chúng ta tấn công cái đối tượng đó. Để chi? Để xua đuổi, để đẩy ra, để thoát ra, để dập nát cái đối tượng đó. Đó là cái hoạt động của sân. Tất cả những cái hoạt động này nó đều chịu một cái sự chi phối mà Đức Phật dạy chúng ta, đó là cái pháp ô nhiễm. Cái pháp ô nhiễm đó nó ngủ ngầm trong tâm của chúng ta từ vô lượng kiếp, nó đi tái sanh cùng với cái tâm quả tục sinh của ta. Trong tâm quả tục sinh đó nó chứa tất cả những cái nghiệp thiện và nó chứa tất cả những cái nghiệp bất thiện. Chúng ta tái sanh đầy đủ như vậy. Và giờ đây khi mà chúng ta tiếp xúc với lại các cái đối tượng này, thì nơi tâm chúng ta nảy sinh ra cái sự ưa thích hay không ưa thích. Đây là chúng ta xử lý, xử lý những cái đối tượng mà chúng ta tiếp nhận, chúng ta xử lý nó. Chúng ta xử lý nó bằng một trong hai cái tâm này. Và khi chúng ta xử lý nó bằng một trong cái tâm tham, thường là chúng ta xử lý tâm tham hoặc là chúng ta xử lý tâm sân, thì nó chỉ là hai mặt của một vấn đề. Nhưng mà cái gốc rễ nó nằm ở chỗ tham. Thì tất cả chúng sinh ở cõi dục đều mong muốn được thọ hưởng cái hỷ và cái lạc ở trong tâm. Cho nên khi hỷ và lạc không xuất hiện được, không đáp ứng được, liền nó phải đi tìm cái đối tượng khác. Mà khi nó đi tìm thì nó bị đã từng dính mắc vào cái đối tượng này, bây giờ nó phải gỡ cho ra, nó phải xua đuổi cái đối tượng này, nó phải thoát khỏi cái đối tượng này. Nó khó chịu về cái đối tượng này và nó muốn đi ra. Vì vậy trong tâm nó nảy sinh ra cái sân. Cái sân này có thể là cái tức tối, cái này có thể là bực bội, có thể là khó chịu, có thể là bế tắc, có thể là tuyệt vọng, có thể là đau đớn, có thể là thống hận, vân vân, rất nhiều những cái trạng thái tâm này nó phát sinh vậy. Thì cả hai nó đều là pháp ô nhiễm ngủ ngầm ở trong tâm, phối hợp với những cái ô nhiễm mà do cái sự tiếp xúc đó nơi tâm ta phát sinh, nó bùng dậy. Thì cái mà chúng ta gọi cái bất hạnh trong đời ta, cái thiếu may mắn trong đời ta là chỉ vì ta đang thọ khổ và ta đang thọ ưu đây. Nó là một cái biến thái, một cái hình thái của cái tâm sân. Và tất cả nó được điều động bằng cái pháp ô nhiễm này đây. Và khi chúng ta không thoát ra khỏi được nó, vì chúng ta không biết nó, chuyện như vậy làm sao không giận được, chuyện như vậy mà làm sao không buồn được, chuyện như vậy làm sao mà không lo được, hoàn cảnh như vậy làm sao không tuyệt vọng được. Thì thưa quý vị, nó đây, nó nằm con đường này đây. Và nó là sự sai sự. Những cái pháp ô nhiễm này đây, nó đang sai sự. Nó làm cho cái đối tượng này nè không có rời khỏi tâm trí ta. Ngày lẫn đêm có dịp là chúng ta nhớ lại. Dẫu cho nhớ lại để mà khổ đau cũng cứ nhớ lại, không buông ra, không chấm dứt. Sầu hận khổ đau hận thù không chấm dứt. Đau đớn tưởng chết đi được, bây giờ vẫn không quên. Cái đó là cái kinh khủng khi mà chúng ta chưa thấy được ô nhiễm là gì trong tâm ta. Cho nên khi chúng ta không biết cái điều đó thì cái tâm chúng ta cứ hễ nhớ tới là đau khổ, nhớ tới là buồn rầu. Ngay cả bệnh tật trong người ta đây nè, ta đang lẽ có trí ta tách ra làm hai. Bệnh thì tất nhiên phải đau đớn trong thân rồi, bệnh thì có thể đưa đến cái chết rồi. Có những người không bệnh cũng chết vậy, tai nạn xảy ra cũng chết vậy. Nhưng mà tại sao chúng ta đang bệnh về thân chúng ta lại bệnh về tâm luôn? Chúng ta cứ nghĩ rằng bệnh này tôi sẽ chết, tôi chết tôi để lại cái gì, tôi bỏ lại cái gì, tôi không âm được cái gì, tôi không hưởng được cái gì. Thì như vậy là cái khổ ưu nó sanh ra. Chúng ta đang nói với chúng ta bằng tâm tham, để chúng ta tăng trưởng những cái mà chúng ta gọi là những cái pháp mà thuộc về thân thức thọ khổ. Nó phát sinh do bệnh tật trong thân đây, thì chúng ta luôn một cái phần thọ ưu nữa. Cho nên làm sao mà không bất hạnh, làm sao mà không thiếu may mắn, nếu chúng ta cột hoài, cột mãi trong đó mà ta không đi ra. Và chỉ khi nào ta thấy, ta biết thì ta mới ra được. Còn không thấy, không biết, không ra được. Và phải thấy bằng cách quan sát cái tâm mình nó phóng dật như thế nào. Khi nó đau khổ, nó cuồn cuộn ở trong tâm của mình như thế nào. Nó quậy phá cái sắc pháp của ta nè. Nó làm ta ăn không được, ta ngủ không được, nhịp tim ta phải gia tăng, huyết áp ta phải gia tăng, có khi nó tụt cả cái huyết áp chúng ta xuống. Chúng ta có thấy không? Chúng ta có biết không? Nếu chúng ta thấy, chúng ta biết, chúng ta nói đây là pháp ác, đây là sự ô nhiễm. Và cái cách là khi mà chúng ta thấy được, khi mà chúng ta trông thấy, khi mà chúng ta trông thấy, chúng ta trông thấy rằng cái đối tượng này là sự kích thích, là cái quả đương nhiên ta phải có. Mà trong tâm ta phát sinh lên sự ưa thích hay sự không ưa thích, đó là ô nhiễm trong tâm của ta, nếu mà chúng ta thấy biết. Và khi chúng ta thấy biết như vậy thì cái thiện nó phát sinh trong tâm. Mà nếu chúng ta có trí trông thấy rõ ràng nữa, thì quý vị thấy là khi cái thiện trí nó phát sinh để nó hiểu rõ rằng đối tượng này là quả của ta, nơi tâm ta khởi lên sự ưa thích để ta dính mắc vào, đó là cái ô nhiễm cố hữu chúng ta. Bởi vì ta tham cái hạnh phúc, ta tham thọ hưởng, ưa thích sự thọ hưởng, và ta không hiểu rằng cái sự thọ hưởng này đưa đến khổ đau. Và vì vậy sau đó nó liền phát sinh một cái ô nhiễm thứ hai là cái sân. Khi chúng ta thấy như vậy thì chúng ta mới có thể chuyển hóa được, còn không chúng ta không bao giờ chuyển hóa. Nói theo đời thì quý vị thấy thế này, và cũng là nói theo cái bài kinh kinh Đại Nghiệp Phân Biệt, thì chúng ta thấy thế này, trong cái xã hội mà chúng ta đang sống đây, có những người có quyền thế, được giàu có, được có nhiều cái sự ưu đãi xã hội, trong đó là do cái sự xảo quyệt của họ. Và họ cứ thọ hưởng như vậy. Thì những người mà có cái tâm thiện, sống một cái đời sống bình thường tốt đẹp, một ngày đó nảy sinh sự bất mãn khi so sánh. Tại sao một người gian ác xảo quyệt như vậy nó lại được như vậy mà nó chiếm trệ như vậy, còn mình đây sống tốt đẹp mà lại nghèo, lại khổ, lại bất hạnh, lại đủ cả mọi thứ hết? Thì nơi người đó có thể nảy sinh hai cái hướng. Một cái hướng, nếu người đó biết rằng cái sự giàu có, cái sự thành đạt do cái sự xảo quyệt, nó là pháp bất thiện, nó là sự ô nhiễm, cái quả nó không chống là chày, nó sẽ trổ sinh bằng cái thảm họa mà cái người đó phải gặt lấy. Thì người đó vẫn duy trì cái đời sống bình thường của mình. Vì sao? Người đó biết rằng cái quả thiện của mình nó chỉ từng ấy thôi. Bây giờ ngay trong đời này, khi mình tiếp nhận những cái quả đó trổ sinh cho mình, trong cái hoàn cảnh sống của mình, mình vẫn gieo tiếp cái nhân lành. Thì cái cuộc đời của mình á, nó bình thường mà nó không tầm thường, nó bình thường mà nó hướng thượng. Còn những người tạo dựng cái sự thành đạt ở thế gian này bằng cái pháp ô nhiễm, là cái sự xảo quyệt, sự xảo trá gian thâm của họ đó, thì họ sống rất là hèn hạ, không phải tầm thường, không phải bình thường, mà là hèn hạ, cực kỳ hèn hạ. Và như vậy không có một cái quả lành nào mà nó trổ sanh cho cái người hèn hạ cả. Vì chúng ta học cái bài kinh, cái phần trước Đức Phật giảng, tất cả cái ưu và cái liệt của chúng sinh trong thế gian này, thì không bao giờ những người mà nuôi trong tâm mình sự ô nhiễm lại trở thành cái hạng ưu của thế gian. Nó chẳng qua nó là những cái quả thiện của đời trước nó trổ sanh, còn những quả bất thiện thì không. Thì như vậy cái người đó có thể nảy sinh ra một cái yếu tố thứ hai là bắt chước cái sự xảo quyệt này, là mình cũng phải dối trá, mình cũng phải học những cái trò ma mảnh để mình chiếm đoạt được cái đồng tiền, mình chiếm đoạt được cái địa vị, và mình cũng bảnh chọe ở đời. Thì những người đó không hiểu được cái thiện và cái bất thiện, cho nên lao đầu vào lửa, đi theo cái con đường của kẻ ác, và bản thân của mình đó tạo cái nghiệp ác nơi đây, nơi cái tâm động tốc này đây, gieo xuống những cái nhân bất thịnh. Cho nên Đức Phật trong cái kinh Đại Nghiệp đó, Đức Phật có tóm tắt lại trong cái kinh Pháp Cú thế này: người làm ác có thể gặp lành ngày nào mà quả dữ chưa trổ, nhưng khi quả trổ chừng ấy họ mới thấy được hậu quả tai hại. Cho nên phải thấy cái gì khởi lên trong tâm của mình và biết cái hoạt động đó thiện hay là bất thiện thì chúng ta mới dừng lại. Còn không thì trong tâm chúng ta đó dễ bị cái ma lực của cái đời sống thế gian nó lôi cuốn. Những sự thành đạt ở thế gian mà tạo nên bằng pháp bất thiện, nó có một cái ma lực hấp dẫn kinh khủng lắm. Bởi vì những người mà thành đạt ở thế gian này bằng sự lương thiện thì hết sức khó khăn, nhưng mà bằng những cái sự xảo quyệt, bằng cái ma mảnh á, thì nó rất dễ thành công. Thành công rất là nhanh chóng, cho nên nó có một cái hấp lực rất là mạnh mẽ. Và nếu chúng ta không thấy, không biết điều đó ngay trong tâm của ta, thì cái sự quyến rũ về những cái thành đạt mở nằm trong cái ngoặc kép á, nó sẽ lôi cuốn ta. Và Đức Phật dạy tiếp trong cái câu kinh Pháp Cú số 120 nữa, Đức Phật nói thế này: người làm lành có thể gặp dữ ngày nào mà quả lành chưa trổ, nhưng khi quả trổ chừng ấy người làm lành mới gặp quả phước. Như vậy khi tôi gieo xuống một cái nhân lành thì ta yên tâm rằng ta sẽ gặp được cái quả lành, nhưng mà cái quả lành đó nó trổ khi nào thì ta không biết được. Một là nó trổ ở tâm động tốc thứ nhất, hai là nó trổ trong tâm động tốc thứ bảy, ba là nó trổ ở năm cái tâm động tốc chính giữa, tức là trổ ngay trong đời này. Nếu mà tâm động tốc thứ nhất, nó trổ trong cái đời hậu kiếp, nếu tâm động tốc thứ bảy, nó trổ vô hạn định nếu đây. Cho nên nhân lành ta cứ gieo, quả lành ta sẽ gặp. Còn nhân ác chúng ta gieo xuống thì chúng ta có trốn bất cứ nơi đâu, chúng ta không có chạy khỏi được, không bao giờ chúng ta có thể thoát khỏi được. Nếu chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta nhớ được cái điều đó, thì trong mọi hoàn cảnh chúng ta quan sát cái tâm mình. Trước khi chúng ta làm một cái việc gì đó, chúng ta hỏi lại trong tâm của mình, cái ý chúng ta phát sanh đây nó thiện hay nó bất thiện. Nếu như ý chúng ta phát sanh mà chúng ta biết ra rằng nó bất thiện thì giá nào ta cũng từ chối. Dẫu ta chết đói, dẫu ta phải sống trong một cái căn nhà dột nát, thì ta lấy thao ta hứng, chứ không lấy cái huệ mạng của chúng ta đó để mà hứng những cái đó. Sự đói nghèo ta chấp nhận được, nhưng mà cái sự bôi đen cái đời sống huệ mạng của ta thì ta khổ không biết bao nhiêu là kiếp. Do đó tất cả chúng ta đây khi mà học những cái điều Đức Phật dạy chỉ có hai chữ thiện và ác thôi, nhưng mà nhận nó ra ở trong tâm của mình khi nó vừa phát khởi là cái chuyện không phải ai làm được, không phải ai cũng có thể làm được. Cho nên chúng ta phải có sự hành trì, chúng ta phải có sự thân cận với những bậc thiện tri thức, chúng ta phải năng nghe pháp để chúng ta hiểu biết và chúng ta đối chiếu ở trong tâm của mình. Cho nên khi quý vị hành thiền, quý vị thấy được những cái sự phóng dật ở trong tâm của mình, thấy trước cái đó đã, mà mình dẹp nó không nổi, thì tôi có nói một cái bước thứ hai là chúng ta cố gắng niệm Phật đi, chỉ cái cách niệm Phật đấy chứ, để nó ổn định dần. Và cái sát na nào chúng ta niệm một cái câu kinh, chúng ta niệm một cái bài kệ an lành, thì cái sát na đó cái tâm chúng ta thoát ra khỏi sự ô nhiễm. Cái tâm chúng ta đang nằm ở trong cái thiện này, nếu nó không được thiện trí thì nó là cái thiện đây, thì những cái sự ô nhiễm này, tham và sân này không thể khống chế ta. Còn nếu không, ngày và đêm người trong cõi dục tìm kiếm cái sự an lạc cho mình, tìm kiếm cái sự thỏa hỷ, tìm kiếm cái sự thỏa lạc. Và vì vậy những chúng sinh trong cõi dục mắc bẫy giữa cái tham và cái sân, và chúng sinh đó không thể thoát khỏi cái luân hồi. Xin mời quý vị nghĩ vậy là